tiên con xin cảm ơn thầy vì bấy lâu nay con nghe pháp trên YouTube nên con cứ nghĩ là con nợ thầy một lời cảm ơn ở ngoài đời. Hôm nay con xin chính thức cảm ơn thầy. Kế đến con có một câu hỏi, đời của con là câu chuyện dài. Thở nhỏ con bị đánh đập nhiều, bị hất hủi nhiều, nên lớn lên ngoài mặt thì con hiền lành tử tế, nhưng trong tâm con đôi khi cũng có những suy nghĩ rất ác độc, muốn hại người. Nhỏ bé, người không có khả năng chống cự, đôi lúc con sợ bản thân mình, con thoát ra không được. Nhớ cho biết để em né. Cái này cũng là một cái tâm hành bất thiện. Hàng ngày chúng ta thường tiếp xúc mọi cảnh, mọi duyên. Quý vị nhớ là cái chữ duyên là mọi cái hiện tượng. Hay là chúng ta tiếp xúc với các pháp trong cuộc sống, chúng ta đưa vô cái tàn thức của mình. Tàn thức là cái gì? Tàn thức là cái kho chứa. Nhưng nếu chúng ta tiếp nó, rồi chúng ta đặt cho nó cái tên là giả tạm, thì chúng ta không để cho cái tâm hành bất thiện nó ở lâu trong cái tâm thức mình. Nhưng nếu mà tâm hành bất thiện nó ở lâu trong tâm mình đó, mà mình tưới nó mỗi ngày, ví dụ như hồi nhỏ bị đánh đập, bị hất hủi, thì khi mà người ta đánh đập hất hủi mình đó, thì mình đem cái hạt giống khổ đau hất hủi đó mình để trong tâm thức. Và trong cái tâm thức này nó không tiêu hóa được, lâu ngày nó trở thành ra một chất độc, mặc dù lòng mình không muốn. Mình không muốn nhưng mà bây giờ nó ở trong người mình. Có một ví dụ, trong một cái vô tình mình đã cất một cái bó hẹ trong một cái tủ nào đó là mình quên. Bây giờ mình cảm thấy cái nhà mình nó hôi, cái hẹ mà nó hôi ghê lắm đó. Đi kiếm hoài mà kiếm không ra, mặc dù bây giờ muốn kiếm mà bây giờ kiếm không được. Thậm chí bây giờ cái bó hẹ nó mang ra khỏi rồi, nhưng mà cái nồng của cái mùi hôi đó còn phản phất đâu đây. Thì quý vị cứ tưởng tượng tâm thức của mình mà đem bao nhiêu cái hạt giống bất thiện trong này thì nó ở lâu trong này. Rồi ví dụ bây giờ mình bị người ta đánh đập, để trong bụng. Hàng ngày mình thấy những cảnh đánh đập nó tưới, không đánh mình nhưng mà mình thấy cảnh đó mình nhớ, còn nhỏ mình bị, thấy là mình nhớ bị. Cho nên một lần mình thấy mình nhớ là tưới tẩm một lần, cho nên cái hận thù mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta phải biết rằng đây là những tâm hành bất thiện, chúng ta phải tìm cách giải trừ nó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta thông cảm cho người làm khổ chúng ta hồi nhỏ. Có thể do nghèo cho nên gia đình mình thường hay bị ba mẹ mình hay nóng nảy. Những cái hoàn cảnh của cha mẹ ngày xưa tại sao như vậy? Hay là anh em của mình tại sao đánh đập mình, hất hủi mình? Hay là những người thân của mình? Đó là quán hiện tại. Còn quán sâu sắc là cái nghiệp của mình với họ. Mình quán như cách nào đó để cho cái tâm hành này nó lặng đi, nó đừng sinh khởi. Phong và ví dụ, mình có một người bạn trai, bạn gái, mình đã chia tay, nhưng mà bữa nào đi ngang ai mà giống cái người đó, tự nhiên nó cũng khơi một chút về cái tình cảm ngày xưa của mình đó. Cái mà khơi lại đó là cái tứ tẩm, còn cái ở trong mình là cái thượng. Hồi nhỏ mình được ba mẹ dẫn đi chùa lại Phật, mặc dù bây giờ lớn lên ba mẹ không dẫn nữa, nhưng mà thấy ai lại Phật, thấy ai đi chùa thì mình nhớ là cái cảnh mình đi chùa lễ Phật ngày xưa. Thì cái đó cũng là tưới, nhưng mà tưới vào cái hạt giống thiện. Còn không thì mình tưới vào những cái hạt giống bất thiện. Trên vị Phật tử này nhớ là mình đang tưới trong người mình những hạt giống bất thiện. Bây giờ muốn lắng nó, hãy nên quán chiếu về người kia. Thứ nhất, hoàn cảnh của họ. Thứ hai là con người của họ. Thứ ba là nghiệp duyên của mình với họ. Thôi bây giờ họ không còn đánh đập gì mình nữa, nghĩa là nghiệp của mình với họ đã chấm dứt. Nếu mình cứ suy nghĩ về họ hoài, nghĩa là mình tiếp diễn móc lại, móc nối cái oán thù giữa mình với họ nữa. Rồi biết đâu trình đời sau mình lại là người đánh họ, rồi cái thì người đó họ chưa tu giống mình, họ chưa gặp Phật pháp giống mình, họ hận mình lại cái lại gặp nữa, thành nữ thôi bây giờ ngang đây chấm dứt, quán cái quán thù, quán cái nghiệp, quán cái đó để chúng ta trừ đi mà đừng tiếp diễn nữa cho nó xong. Cái gì mà nợ nó đã xong rồi thì chúng ta đừng nhớ. Còn khổ nổi cái người cho mình mượn nợ tới đòi hết rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn vướng vấp suy nghĩ về cái nợ, nhưng mà mình lại kẹt nhớ cái người cho mượn. Quý vị có tưởng tượng tới cái hình ảnh đó không? Lúc mình còn nợ thì mình suy nghĩ hoài, không biết chừng nào mới đủ tiền trả cho họ, không biết chừng nào mới đủ tiền. Lúc đó mình không nghĩ tới người mượn cho mượn nợ, mà nghĩ tới cái món nợ, cái số tiền. Nhưng mà gặp họ riết cái tự nhiên sanh tình cảm với người cho mượn. Bây giờ người cho mượn lấy hết tiền người cho mượn đi, thì giờ không nghĩ tới tiền mà nghĩ tới người cho mượn nợ. Cũng giống như cái trường hợp này, họ không còn làm khổ mình nữa, có thể còn làm khổ, nhưng cứ nhớ hoài cái đó làm chi, để cho mình nuôi dưỡng cái hạt giống, tưới tẩm chi những cái hạt giống đó, rồi mình khổ đau trong đời này và kiếp sau nếu mình chưa giải được ra khỏi cái tâm hồn của mình. Cho nên tu thiền là gì? Phật Hòa hay nói về chuyện tu thiền là chúng ta có khả năng chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy được cái tích cực và cái tiêu cực nào trong người mình, cái nào cần để và cái nào cần dời. Bây giờ quý vị có cái cell phone, quý vị chụp hình đó, chụp nó đầy hết rồi, dơ lên chụp nó không thâu nữa, nó hiện lên cái chữ full memory. Bây giờ muốn chụp nữa phải làm sao? Delete bớt, xóa bớt thì nó mới trống được. Thì bây giờ mình cũng vậy, phải lắng xuống coi cái nào ở trong đây lâu quá rồi bỏ bớt đi, để cho cái tâm hồn mình đó. Cái thứ hai nữa, nên tụng kinh, tụng kinh sám hối, niệm Phật. Từ từ những cái lời kinh nó thấm trong người mình rồi, nó giúp cho mình đẩy mấy kia ra bằng lời kinh, chứ còn khả năng mình tự lực chưa được. Mai mốt quý vị nghe cái bài năng lực của người tu, trong đó Phật có nói là tự lực, tha lực, phương tiện lực, vân vân. Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn, mặc dù xung quanh con có đầy đủ người thân và bạn bè. Lát gặp nhau nha. Tâm trạng của em đó. Thưa đại chúng á, cô độc thì ai cũng cô độc. Cô đơn là một cái cảm giác nhé, dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng, vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả, và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó nó chưa thông. Không phải mình cũng cô đơn, mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường. Cái bài kinh nó qua nói đó, có một cái bài qua nói chuyện là cô độc mà không cô đơn đó. Kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tu, mà tối nào ông cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc, là ông ngồi trong này ông hát, ông để cái lỗ tai ông gần bên ông hát theo, hát cho đỡ buồn. Ngày bên kia nó dạo nhạc, nó ô cái này bản trúc đào nè, cái là bắt đầu ông bên kia dạo dạo, cái là bên kia là ngày xưa ổng này có ngon chút chút nào, bên kia là mới có ngày xưa là ổng nhào vô ổng nó có ổng rồi đó. Thử ra quý vị thấy là nó tương ưng thể mình, mà mình á, mình mà buồn á, và cái cảnh viên bên ngoài á, cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động mình ấy ngày buồn. Ví dụ như mùa thu, ví dụ mùa thu lá nó rụng, mà đối với người ta có phiền não khổ gì, thu nó rụng chứ người ta nó làm thơ vậy đó. Còn mình mà buồn với trời ơi, mùa thu lá chết. Bắt đầu mình liêm diêm mắt mình nhìn, mình làm thơ, tại vì nó cái cảnh nó cũng tương đương với nó tương đương với cái tâm. Tâm mình đang khổ vậy cái cảnh, cho nên cảnh á, nó vậy nó bình thường, tại tâm này không định được cái bắt đầu nó duyên theo cảnh. Cho nên có một vị thiền sư, một người vô hỏi bạch hòa thượng, thế nào là để cho con có thể tu? Thì hòa thượng mới nói, tôi ví dụ trong một căn nhà có 6 cửa, 6 cánh cửa sổ mở ra và có 6 con khỉ, nó kêu chéo chéo thì ở trong này cũng có đáp, người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ, nó mở cửa sổ nó kêu. Thì người đệ tử mới nói, bạch hòa thượng, nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa, nắm tay của người đệ tử, nói chéo chéo, ta và ngươi đã gặp nhau rồi. Sáu cái cánh cửa và sáu con khỉ là tượng trưng cho lục cảnh. Mình ngồi trong này là lục trần, à, mình có lục căn. Nếu mà cái nào nó réo mình không đáp mình thôi. Ví dụ như cái người đó họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang, mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính, cho nên không có nhìn theo. Ê con nhà ai vậy? Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh nó hút rồi đó, thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi, là mình đi tìm tòi về người đó, thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần. Còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảnh. Ngay cái âm thanh, âm thanh đến mà mình không có bị dính mắt gì hết thì cái âm thanh đó là thanh cảnh. Còn khi nào mình bị dính nó, mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần. Cái gì lục cảnh là đã có. Nếu mà mình giữ được lục căn của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần. Quý vị hiểu ý chưa đó? Bây giờ cũng vậy, cô đơn là tại vì mình không có đem cái tâm mình trải ra, mình chấp nhận, mình tương ưng, thì tự động mình cảm giác cô đơn. Còn nếu như mình thấy rằng cuộc sống này, nếu nói cho đúng thì ai cũng đến cái lúc như vậy. Bây giờ mình làm sao mình tập, mình thích ứng với mọi người trong một khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó trải ra. Tại vì cô đơn mà không khéo lâu ngày nó thành một cái bệnh trầm cảm đó. Thành thử ra cái này là một cái không ai cho mình được, mà cũng chẳng có thuốc. Cái này là phải do mình tư duy quán chiếu.